Hư đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia: người niệm Phật chẳng phải không thể trì chú, nhưng cần nên phân chủ, trợ cho rõ ràng, tự nhiên trợ cũng về chủ. Nếu lơ là xem đồng như nhau thì chủ cũng không thành chủ nữa. Chú chuẩn đề, đại bi đâu có hơn kém. Nếu tâm chí thành, pháp pháp đều linh, tâm không chí thành, pháp pháp không linh. Một câu niệm Phật bao trùm đại tạng giáo đầy đủ tất cả, vẫn không thiếu sót pháp nào. Bậc thông tông thông giáo mới có thể làm người chơn niệm Phật, và hạng ngu tối không hiểu chi, chỉ biết thành thật vâng lời, cũng có thể làm người chơn niệm Phật. Ngoài hai hạng này, chơn hay không đều do nơi mình gắng sức, tự xét có thực hành đúng giáo pháp cùng chăng. Đến như tu tịnh độ, đã có ý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi sự hiệu nghiệm của người khác. Dù cho cả thế gian đều không hiệu nghiệm, cũng chẳng sinh một niệm nghi ngờ, vì lời thành thật của Phật tổ có thể đủ làm bằng cớ. Nếu cứ hỏi sự hiệu nghiệm của người khác, tức là tâm còn do dự, chưa tin chắc lời của Phật, việc làm tất khó xong. Bậc anh liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật theo lời người. Những kẻ không chủ trương chỉ lấy sự hiệu nghiệm bên ngoài làm tiên đạo, thật là đáng thương xót. Tùy tự ý tâm muội là đường lối tu chung từ phàm đến thánh. Hàng sơ tâm Bồ Tát trong ý nói, tuy gồm giết tất cả phàm phu, song thật ra là chỉ cho bậc sơ trụ Bồ Tát ở viên giáo đã phát ba tâm chứng ba đức. Bậc này do phát lý tâm của chính nhân, chứng đức pháp thân, phát huệ tâm của liễu nhân, chứng đức bát nhã, phát thiện tâm của duyên nhân, chứng đức giải thoát, nên thể hiện thân thập pháp giới ở trong mười phương quốc độ, khắp ứng các cơ mà làm việc cầu Phật độ sinh. Thế nên sơ tâm không phải chỉ riêng cho hạng phàm phu mới phát tâm tu hành. Cư sĩ thấy trong Kim Luân chú nói về việc ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, liền vui mừng khắp khởi, muốn đứng ra nhận lãnh. Tôi e cho không khỏi lạc vào lưới ma, vậy xin chỉ rõ việc ấy ra đây để cư sĩ hiểu biết, tránh sự sai lầm. Ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, chính là thân phận của hàng sơ tâm Bồ Tát đã nói trên. Pháp thức trong quyển ấy chỉ dạy, hàng phàm phu có thể y theo mà tu hành. Đến như về thân phận, dù cho bậc thanh văn đủ đại thần thông cũng không đảm đương nổi, huống là phàm phu. Lại trong ấy mấy đoạn, không chủ trụ sinh, không trụ pháp bố thí, ba luân thể không, một đạo thanh tịnh đều phát minh rất rõ. Tôi muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng cho người đọc hiểu được cương yếu, nhưng vì bận nhiều việc không được rảnh, để hẹn lại năm sau. Đến như chỗ nói, quán thân tức không quán chi cả, chỉ quán vô duyên, vô duyên chính là nghĩa không. Không có tánh chi trong tùy tự ý tam muội đã nói, và vì không có chi nên không duyên vào đâu được. Nếu chẳng do nơi cội gốc này chém một dao cho đứt đoạn, thì làm sao dứt được mối phan duyên. Mấy lời trên đây tuy giản lược, song ý nghĩa rất trọng sâu, xin thuật lại cho từ quân được rõ. Thư đáp một cư sĩ. Phụ nguyên thư: bỉ nhân rất tin pháp môn tịnh độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải nhờ dạy bảo. Nguyện cùng hạnh nên đi riêng hay chung? Vấn đề này lâu nay tôi vẫn hằng thắc mắc, xin chia hai phương diện để luận. Một, nếu nguyện và hạnh riêng thì trước khi niệm Phật phải phát nguyện cầu sinh, như đọc bài văn trong nghi thức thập niệm của ngài Từ Dân chẳng hạn, rồi sao mới niệm? Và khi niệm Phật phải làm sao cho ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi, tuyệt chẳng có ý nguyện cầu sinh. Y theo phương pháp này mà niệm thì sinh về thượng phẩm, đây là căn cứ theo lời của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Hai, nếu nguyện và hạnh chung là trong khi niệm kim cả nguyện, thì tiếng cùng tâm phải tha thiết như trẻ thơ té xuống nước cầu cứu với mẹ. Đây là lời của Ngài Ngọc Phong Thiền Sư lại Kim Mật Đại Sư cũng bảo, sáu chữ hồng danh trong mỗi niệm đủ tâm ư chán cùng với thuyết của Ngài Ngọc Phong dẫn đồng. Do hai phương diện trên đây, thuyết thứ nhất dường như thiếu sự khẩn thiết trong khi niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư đã bảo, cầu sinh tịnh độ toàn nhờ hơi tín nguyện, thiếu hai điều kiện này, dù niệm đến gió thổi không vào, mưa rơi chẳng lọt, chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được giảng sinh. Thế thì nếu theo thuyết thứ nhất, e khi niệm đến một lòng không loạn, cũng chưa đứng vững. Như theo thuyết thứ hai thì trong khi niệm Phật, nơi tâm còn giữ chữ nguyện, sợ rằng dù lòng không loạn cũng khó được thuần nhất. Gần đây, sư Di Di ở Hàng Châu cũng tỏ sự lo ngại về việc nguyện hạnh chẳng thể không kim như tôi. Với hai thuyết trên, kẻ mặt học tối tâm này chưa biết giải quyết thế nào, tưởng rằng bậc cao hiền chắc có lời luận xác đáng. Xin vì người sao chỉ rõ bến bờ. Pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông, như cây đảnh có ba chân, thiếu một tấc không đứng vững. Các hạ xuyên tu tịnh nghiệp, với chữ tín đã quyết định không còn đi. Đến như nguyện hạnh thì tự hồ có sự chấp kia đây đối đãi, nên không thể suốt thông dung hội. Vì thế nơi pháp viên diệu không ngại, bỗng tự sinh nhiều điều chướng ngại, khiến cho ánh căn sáng muôn dần của Ngài Triệt Ngộ Kiên Mật Ngẫu Ích chỉ nhân một sợi tơ trước mắt mà thành ra cách phân, thật cũng đáng tiếc lắm. Người chơn niệm Phật trong khi niệm vẫn đầy đủ ba món tín nguyện hạnh, như con nhớ mẹ lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi nguyện, hạnh, chung hay riêng, còn nói chi có nguyện, tâm khó thuần nhất, và chẳng thể kim, chẳng thể không kim. Ấy là không diệt mà thêm diệt đó. Xem lời các hạ và luận điệu của vị tăng kia, dường như cả hai đều chưa biết thiết thực hành trì trong câu niệm Phật. Không khác nào người chưa cất bước đi, đã vội nghĩ ngợi đến cảnh tượng lúc về nhà. Thế nên, với những pháp ngữ đối trị sự phân biệt của cổ nhân, trở lại càng thêm phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết mà được như thế ư? Không tín nguyện mà được như thế ư? Lời của hai ngài Triệt Ngộ Kiên Mật tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Các hạ lại nhận làm nguyện hạnh chung, riêng có thể gọi là thiếu con mắt trạch pháp đó. Đến như lời của Ngẫu Ích Đại Sư chính là món pháp dược để đối trị hạng người đương tựa thiền tông. Niệm Đức Di Đà tử tánh, cảnh tịnh độ duy tâm, không tu đúng theo tông chỉ của môn niệm Phật, chỉ cầu được một lòng không loạn làm mức cuối cùng, ấy là việc ngoài tông tịnh độ. Sao các hạ lại dẫn ra so sánh với điểm tín nguyện đầy đủ của sự chân tu, khiến cho đường lối lẫn lộn như thế? Trên đây là ước về lý mà chung, nếu về sự thì phát nguyện nên ở vào khoảng sớm tối khi niệm Phật xong. Lúc ấy hoặc dùng bài văn tiểu tịnh độ, như có đủ thời gian nên đọc bài tịnh độ văn của Ngài Liên Trì. Bài này lời ý đều đầy đủ, đứng đầu các bài văn tịnh độ xưa nay, nên biết đọc nguyện văn là y theo văn mà thật tâm phát nguyện, không phải đọc qua một lần mà phát nguyện đâu. Trừ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả các thời khác chỉ hết lòng khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Thư đáp cư sĩ Trần Huệ Siêu. Được thư cư sĩ lòng mộ đạo thâm thiết, tôi rất vui mừng. Nhưng vì duyên sự quá nhiều, thêm phải gấp giảo định lại bộ An Sĩ Toàn Thư, nên sự phúc đáp có phần chậm trễ. Tâm tham, giận, mê người người đều có. Song nếu biết đó là bệnh, thì thế lực của nó cũng không đến đổi lẫy lừng. Ví như kẻ trộm vào nhà, nếu chủ nhân nhận lầm là người nhà, tất nhiên tài vật đều bị nó lấy hết. Như gia chủ biết đó là kẻ trộm, đuổi liền tức khắc, thì trong nhà yên ổn, của cải mới được bảo toàn. Cổ đức nói, không sợ niệm khởi sớm, chỉ lo giác ngộ chậm. Tham, giận, mê dù có nổi lên, giác ngộ được, tâm ấy liền tiêu diệt. Trái lại, nếu an nhiên xem nó như người trong nhà, thì có khác nào nhận giặc làm con, bảo sao tiền của bị hao mất. Niệm Phật không thể khẩn thiết, vì chẳng biết cõi ta bà khổ lụy, miền cực lạc an vui. Phải nghĩ rằng thân người khó được, Trung Quốc khó sinh, pháp Phật khó nghe, môn tịnh càng khó gặp. Hiện thời nếu ta không chí tâm niệm Phật, khi vô thường đến, nhất định sẽ theo nghiệp ác nặng nề trong đời này hoặc kiếp trước mà đọa vào ba đường dữ, chịu sự khổ lâu dài, biết chừng nào mới được thoát ly. Thường nghĩ như thế sẽ tự tỉnh ngộ, tha thiết, và phải tưởng đến sự khổ nơi địa ngục mà phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm là lòng lợi mình, lợi người. Khi phát tâm này, như đồ máy được cánh điện, có năng lực rất mạnh mẽ, mau lẹ, sự tiêu nghiệp chướng thêm phước huệ, những căn lành công đức bình thường không thể sánh kịp. Bị cảnh xoay chuyển là do công tu hãy còn cạn cợt, nên khi trong lòng có sự giận mừng, nét xấu, đẹp liền hiện ra nơi mặt. Nếu chánh niệm nhiều, tự nhiên tất cả phiền não đều giảm nhẹ. Cho nên người chân tu tuy ở cảnh trần lao, hằng tinh chuyên rèn luyện, khiến cho nghiệp tập lần lần tiêu diệt, ấy mới là công phu thiết thật. Và như thế tâm sẽ được tự chủ, thoát khỏi sự chi phối do hoàn cảnh bên ngoài. Người tại gia không theo chúng, sự tụng niệm đều tùy mình, hoặc ngồi, đứng, quỳ, đi, nhiễu quanh đều được, không nên chấp một lối nào. Nếu chấp định, người sẽ dễ nhọc, tâm khó tương ngưng. Nếu chăm trước theo sức khỏe, công phu của mình, lựa điều thích hợp mà làm mới có lợi ích. Cứ theo lễ thông thường thì trước nên đi nhiễu quanh, kế đó ngồi, rồi sau quỳ. Như đi nhiễu và quỳ thấy mỏi nhọc, nên ngồi niệm, ngồi lâu sinh hôn trầm, thì đi nhiễu quanh bằng Phật hoặc đứng niệm, đợi khi hôn trầm tan mới trở lại ngồi. Khi niệm nên coi theo đồng hồ định thời, đừng lần chuỗi, vì lần chuỗi khó dưỡng tâm. Thư đáp Ly Ẩn Tẩu. Vừa rồi Hải Thi Đạo Nhân ở Gia Hưng có chuyển đến cho tôi phong thư của các hạ. Xê Tông biết các hạ từ lâu đã gia công tu tiên, chỗ sở đắc rất thâm, nay lại muốn hỏi môn tịnh độ là pháp cứu cánh trong đạo Phật, ấy có thể gọi là người từ kiếp trước trồng sâu căn lành đối với Phật pháp, nên không chấp theo sự câu kiến của thần Hà Bá, mà biết nghĩ tìm trong biển giáo bến giải thoát hoàn toàn. Nhưng các hạ đã quen biết với Hải Thi Đạo Nhân, sao không hỏi người, lại bỏ chỗ cao minh tìm nơi thấp kém, e rằng có phụ với sở vọng chăng? Hải Thi vốn là bậc kim thông tông giáo, gồm tu thiền tịnh, chính là chiếc thuyền đại nguyện trong biển sinh tử đó. Vì người quá khiêm tốn nên lấy chữ Thi tự đặt tên. Thật ra nếu trong biển sinh tử mà gặp được cái tử thi ấy, quyết sẽ mau lên bờ giác, yên ổn trở lại quê nhà. Như thế chẳng hơn tìm hỏi Ấn Quang là kẻ dung tăng, đối với pháp môn kém phần hiểu biết hay sao? Nhưng các hạ đã tưởng lầm hỏi đến, tôi cũng xin tùy chỗ thiển kiến đáp lại, hoặc may có thể vì người giải chút nghi ngờ chăng? Thiết nghĩ trong thể đạo Phật, tiên vẫn đồng nguồn, nhưng về chi phái thật ra cách nhau xa khác. Đạo Phật dạy người trước tiên tu phép quán tứ niệm xứ, quán thân không sạch, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Khi được biết thân, thọ, tâm, pháp là không sạch, khổ, vô thường, vô ngã, đều giả dối như mộng huyễn, thì tánh chân như sẽ tự hiện bày. Đạo tiên ước về lúc chánh truyền ban đầu cũng không chuyên chủ nơi sự luyện đơn dẫn khí để cầu trường sinh, nhưng người sau tu hành lại lầm cho đó là tông chỉ chân chánh. Đạo Phật bao trùm tất cả pháp, chẳng những đối với vấn đề thân tâm tánh mạng phát huy rõ ràng, mà các việc nhỏ của thế đế như hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ cũng không bỏ sót. Duy về việc luyện đơn dẫn khí, trong Phật pháp tuyệt không nói một chữ, lại còn trăn cấm là khác nữa. Vì lẽ bên tiên thì khiến cho người giữ gìn thân tâm làm chân thật, bên Phật lại chỉ rõ thân tâm vốn giả dối theo duyên sinh diệt, không phải là bản hữu chân tâm. Phép lý đơn chẳng phải không bổ ích, song chỉ có thể làm cho người sống lâu, dẫn đến thành tiên, sinh lên trời. Nếu nói về sự giải thoát luân hồi thì vẫn còn là diệt vọng. Các hạ đã tiên có số kiếp, Phật thọ không cùng, thì lúc tuổi cao này phải chuyên tâm gắn sức nơi pháp môn tịnh độ, diệt tâm học thiền giáo nên giảng được qua. Bởi các pháp ấy rộng lớn sâu xa, không dễ gì nghiên cứu. Dù tìm đến chỗ cùng cực cũng phải trở về môn niệm Phật mới có thể trong hiện đời giải quyết được sự sinh tử. Phàm những kinh luận về tịnh độ, các hạ phải gấp gấp tìm thân, y theo đó thực hành, tin chắc lời của Phật, Tổ. Không nên vì chỗ mình chưa hiểu đến dội đem lòng nghi. Nếu có thể đầy đủ cá tính nguyện hạnh, tự nhiên sẽ được nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Một khi đã giảng sinh thì gần Đức Di Đà, bạn cùng hải chúng lần lần chứng quả vô sinh, lên ngôi bổ xứ. Chừng ấy nhìn lại việc thành tiên, làm kẻ tùy thuộc cho thiên đế, sánh với địa vị hiện tại, thật cách nhau như vực thẳm trời xa. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục và các thuyết của Bành Triệu Thăng, các hạ nói chắc là sự trộm văn sửa đổi của nhà luyện đơn, không phải chính thật trong nguyên thư. Bởi nhà luyện đơn cũng có kẻ cho ngồi dẫn khí là tham thiền, nên mới nói niệm Phật cùng tham thiền đồng, chỉ hơi khác với đạo pháp. Câu chỉ hơi khác với đạo pháp chính là bên đạo gia thêm vào. Trừ câu này ra, toàn văn tuy nghĩa lý không quá sai lầm, nhưng vẫn lủng củng mơ hồ. Trong Mộng Đông Ngữ Lục tuyệt không có văn này, ấy là do nhà luyện đơn trộm lấy văn nghĩa biên chép ra, sự thật chính họ cũng không hiểu nữa. Nhưng nay chẳng cần biện rõ việc ấy làm chi, xin tìm xem quyển Mộng Đông Ngữ Lục sẽ tự biết. Đến như chỗ họ dẫn những lời của Bành Dị Lâm cư sĩ cũng đồng với việc trên đây, song sự sai lầm lại càng nhiều hơn. Đoạn nói bốn chữ A Di Đà Phật dễ niệm, chỉ cần mỗi niệm nối nhau một lòng không loạn mới có thể nhất khí tuần hoàn. Chừng ấy tinh khí thần gom lại một chỗ, lâu ngày thành Xá Lợi Tử, lâu nữa kết làm Bồ Đề Châu mà thành Phật. Trên đây là đem phép niệm Phật làm phép luyện đơn. Nhị Lâm cư sĩ quyết không nói lời ấy, đó là do hạng chánh nhãn chưa mở nên lấy chánh làm tà. Mấy quyển Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông của họ viết ra, sự sai lầm lại càng quá lắm. Hạng người tà ngụy ấy, lời của người cải đầu sửa đuôi để chứng minh cho lý thuyết mình, tội trạng khinh miệt chánh lý, du cống bậc tiền hiền, mê hoặc người đời của họ thật không bức mực nào tả ra cho xiết. Những kẻ đó chỉ cầu hư danh trong một thời, đâu dè về sau phải chịu nhiều sự khốn khổ, nên Đức Như Lai gọi là hạng người đáng xót. Đến như chủ luận về phép hồi quang phản chiếu, tuy không đến đổi trở ngại, song câu hai mắt chăm nhìn đầu ngón tay chắc có lẽ vẫn lầm câu hai mắt chăm nhìn nơi chót mũi, hoặc khi đó là cách thức của Nhị Lâm cư sĩ lập ra. Nhưng chắp tay lâu không khỏi mỏi nhọc, đâu bằng quán ánh sáng trắng nơi chóp mũi được tự tại an vui hơn. Bởi người mới tập định niệm khó quy nhất, nếu thường quán nơi chóp mũi thì tâm không còn chạy theo cảnh bên ngoài. Đây là phép quán thiển cận của kẻ sơ cơ vậy. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Bi Am, những đoạn chuyên chỉ tịnh độ trong bộ Mộng Đông Di Tập in ra, cho lưu thông ở phương Nam, để giúp sự đòi hỏi của những người từ lâu mong mến bộ ấy mà không được gặp, toàn tập ở Bắc Kinh mới đủ. Phương Nam duy có quyển lược bản của tiệm sao ra mà thôi. Quyển Ngữ Lục ấy lời lẽ tinh diệu, là một tác phẩm đứng vào bậc nhất từ ngày Ngẫu Ích và Tỉnh Am về sau. Với quyển này, nếu các hạ có thể đi đến cùng, tin chắc không nghi, quyết sẽ cảm được sen vàng nở trong ao báo, khi lâm chung thác chất nơi đó mà làm khách mới ở cõi Tây Phương. Quyển Di Đà Yếu Giải là cây kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Kinh này ở phần đầu bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là thành phần của những giáo pháp rất hợp lý, hợp cơ do Ngài Ngẫu Ích sưu tập trong các kinh sách tịnh độ viết ra. Gồm có 10 loại nên gọi là thập yếu. Đại sư để quyển Di Đà Yếu Giải ở trước là tỏ ý tôn trọng kinh. Xá Lợi, vốn tiếng Phạn, dịch nghĩa thân cốt hoặc linh cốt, là kết tinh của sức tu giới định huệ, không phải do luyện khí thần mà thành. Đó cũng là biểu tướng của người tu đến cảnh tâm cùng Phật hiệp. Nhưng Xá Lợi chẳng phải chỉ do thịt, xương, tóc biến thành trong lúc thiêu thân, mà sự xuất hiện của nó có nhiều trường hợp khác nhau. Như thuở xưa có vị cao tăng đang khi tắm gội bỗng được Xá Lợi. Tuyết Nhâm Câm thiền sư lúc cạo đầu, tóc ngài biến thành một sâu Xá Lợi. Có kẻ chí tâm niệm Phật, Xá Lợi từ trong miệng giọt ra. Một người thợ khắc văn Long Thư Tịnh Độ, Xá Lợi hiện trong bản cây. Có vị tín nữ theo Phật, theo kinh được Xá Lợi dưới mũi kim. Lại có kẻ đi xa về ngậm ngùi thương cảm tế lễ trước tượng, nơi tượng bỗng hiện ra Xá Lợi. Thiền sư Trần Khánh Nhàn khi tịch trời thiêu quá, nhằm lúc trời nổi gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, khói đến chỗ nào nơi ấy đều có Xá Lợi, lượm gom lại được hơn 4 thạch. Thế thì biết Xá Lợi do đạo lực quá hiện, nhà luyện đơn không rõ, lầm tưởng là luyện tinh khí thần kết thành. Bởi họ thấy những danh tướng trong Phật Pháp không chịu tìm hiểu căn nguyên, dội đem phụ hội một cách sai lạc vào sự luyện đơn của mình. Chỉ nghe nói chứng quả Bồ Đề mới được thành Phật, chưa từng có việc luyện tinh khí thần. Trước thành Xá Lợi Tử, sau kết làm Bồ Đề Châu mà thành Phật bao giờ? Tánh và mạng của nhà luyện đơn nói đều là lối tu chấp trước trên thần thức sắc thân. Họ không hiểu lẽ ấy, trở lại chê đạo Phật chỉ tu tánh không biết tu mạng. Đâu về việc làm của họ chính là chỗ phá trừ bên Phật giáo. Về việc này, các hạ tìm xem đoạn Quán Tứ Niệm Xứ trong kinh Phật sẽ tự rõ. Bồ Tát Quán Thế Âm từ kiếp lâu xa về trước đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh. Vì lòng từ bi sâu thiết nên tuy ở cõi thường tịch, ngài hóa hình nơi ba cõi Thực Báo, Phương Tiện, Đồng Cư. Tuy thường hầu cận Đức A Di Đà mà vẫn khắp hiện thân Bồ Tát Thanh Văn Diêm Giác, cho đến thân lục đạo trong 10 phương pháp giới. Những việc lợi ích ngài đều làm. Chúng sinh đáng dùng thân nào vượt độ, ngài hiện thân ấy mà nói pháp. Non Phổ Đà chính là nơi ứng tích của Bồ Tát. Vì muốn cho chúng sinh có chỗ bày tỏ lòng thành, Đức Quán Thế Âm mới thì tịch tại núi này. Đâu phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà mà không ở những nơi khác ư? Như chỉ duy một dần trăng trên trời mà bóng in khắp ngàn muôn sông hồ, từ biển cả cho đến giọt sương, những nơi có nước trong là có trăng hiện. Song nếu nước đục, bóng trăng sao mờ khuất, tâm tánh ta ví như nước. Nếu chúng sinh một lòng chuyên niệm Quán Thế Âm, Bồ Tát liền dùng đủ cách thuận, nghịch, ẩn, hiện, khiến cho được lợi ích. Trái lại, nếu không chuyên nhất, tức là nước tâm lờ đục, tất nhiên khó mong nhờ ngài cứu độ. Nghĩa này rất thâm. Xin xem đoạn Phổ Đà Sơn Chí, trong bộ văn sau của tôi sẽ tự rõ. Bồ Tát khi còn ở trong nhân, do quán tánh nghe mà chứng viên thông, lúc ở trên quả do quán tiếng chúng sinh xưng danh hiệu mà tìm đến cứu độ nên gọi là Quán Thế Âm. Lại Bồ Tát đạo pháp rộng lớn không ngần, tùy theo căn tánh của tất cả chúng sinh, nói đủ pháp để giáo hóa, không chuyên lập một môn nào, nên pháp môn của Ngài gọi là phổ môn. Trên đây lập việc thiển cận, vì các hạ chưa nghiên cứu đến nên không rõ, tôi cũng tùy lời hỏi mà đáp. Thật ra đó không phải là môn tịnh độ, một giáo pháp có thể đem lại cho các hạ sự ích lợi hoàn toàn. Nhưng nếu nói rõ việc ấy ra đây, lại e lòng dọc thêm phí chí mực. Các hạ nên thỉnh kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, tịnh độ thấp yếu, tịnh độ thánh hiền lục, triệt ngộ ngữ lục mà xem sự lý tu chứng thế nào, trong ấy có nói đủ tất cả.